Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu chủ đề Phúc Âm của Đức Chúa Trời qua bài 10, Sự Vâng Phục của Đức Tin. Kính mời quý vị cùng theo dõi lời Chúa trong sách Roma đoạn 1, câu 3, đến câu 5, về con Ngài. Theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua David sanh ra, theo thần linh của Thánh Đức, thì bởi sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Chúa cứu thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Nhờ Ngài chúng ta đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ, để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin, vì danh Ngài. Hôm nay chúng ta vẫn đang xem xét câu số 5 để tìm hiểu thêm về phân đoạn quan trọng này. Phao-lô muốn chúng ta nhấn mạnh một đặc điểm thiết yếu của Phúc Âm, đó là sự công bình của Đức Chúa Trời, là sự công bình đến bởi đức tin. Điều này là chủ đề chính trong thư tín đặc biệt này và được nhấn mạnh ở khắp mọi nơi bởi vị sứ đồ. Tin mừng đem lại cho chúng ta sự phục hồi với Đức Chúa Trời và chúng ta được xưng công bình trước mặt Ngài chỉ dựa trên đức tin nơi Chúa Giê-xu mà không phải bởi những việc làm của chúng ta. Đây là sứ điệp quan trọng của Phúc Âm. Phao-lô đặc biệt đề cập đến sự công bình của Đức Chúa Trời trong câu 16 và 17, nơi ông tuyên bố, tôi không xấu hổ về tin lành của Chúa cứu thế. Lý do cho điều này là vì quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu tất cả những người tin Ngài. Trước là người Giuđa, sau là người Gơ-rét. Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng, người công bình sẽ sống bởi đức tin, đó là sứ điệp đặc biệt của Phúc Âm. Chúng ta không nên nghĩ về việc làm nữa, ông sẽ tranh luận về điều đó trong những chương đầu của thư tín này. Toàn bộ bí quyết ở đây là bởi đức tin, sự vâng phục của đức tin. Đối lập với bất kỳ suy nghĩ nào về sự cứu rỗi dựa trên việc làm hay sự công bình riêng của chúng ta. Một lần nữa, vì điều này rất quan trọng, ông tiếp tục nhấn mạnh nó trong chương thứ 3, câu 21 và 22. Nhưng bây giờ, ông nói, sau khi đã tỏ ra rằng chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời, sự công bình của Đức Chúa Trời chẳng bởi luật pháp mà đến. Luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho sự công bình của Đức Chúa Trời. Là sự công bình đến bởi đức tin trong Chúa cứu thế Giê-xu, cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết. Chắc chắn đây là vấn đề trọng đại được nhấn mạnh ngay trong thư tín này, đặc biệt là trong các chương đầu này. Vì vậy sứ đồ ở đây, trong phần giới thiệu tổng quát này, giới thiệu nó như một chủ đề. Ông không nói rằng ông được sai đến để kêu gọi người ta chỉ để tiếp nhận phúc âm. Ông cố tình nói đó là sự vâng phục của đức tin, không phải sự vâng phục của việc làm, mà là sự vâng phục của đức tin ngay bây giờ. Và do đó điều quan trọng là chúng ta phải đưa ra sự nhấn mạnh đầy đủ của ông, và đồng thời chúng ta phải nhấn mạnh từ vâng phục. Hai từ phải luôn luôn được kết hợp với nhau, sự vâng phục của đức tin. Bây giờ chúng ta quan tâm đến việc nhấn mạnh từ vâng phục theo cách này, rằng tin phúc âm không chỉ là một vấn đề trí tuệ. Nó bao gồm cả trí tuệ, nhưng vâng phục phúc âm, sự vâng phục của đức tin, là một điều gì đó nhiều hơn là chỉ chấp nhận về mặt trí tuệ, hoặc tán thành về mặt trí tuệ đối với sự dạy dỗ của phúc âm. Do đó, đây là một điểm thiết yếu và quan trọng. Khi một người tin phúc âm, đó thực sự là sự vâng phục của đức tin. Nói cách khác, nó bao gồm một yếu tố cam kết. Nó bao gồm một yếu tố của sự thuận phục. Đây là một điểm khác mà vị sứ đồ nhắc đến nhiều lần trong thư tín này. Và cũng là điều ông nói đến trong tất cả các thư tín khác của mình. Chẳng hạn, hãy xem cách ông nói trong chương 6 của thư tín này, trong câu 17, mà chúng ta đã xem xét trong một mối liên hệ khác. Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời. Vì sau khi anh em làm tôi mọi tội lỗi, thì đã từ lòng vâng phục đạo lý là sự đã ban làm mực thước cho mình. Đó là cách vị sứ đồ mô tả sự quy đạo của một người, và mô tả cho chúng ta về một người đã đến chỗ tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu. Ông nói, bạn hãy chú ý, các ngươi đã vâng theo từ trong lòng về hình thức của những lời lành mà ta đã truyền cho các ngươi. Hoặc một lần nữa, cho phép tôi nhắc nhở bạn trong chương 10, câu 10, ông nói như thế này, vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Bạn thấy đấy, toàn bộ con người ở trong đó, cũng từ bởi vì lòng, như được sử dụng ở đó, và như thường được sử dụng trong Kinh Thánh không chỉ có nghĩa là cảm xúc, nó có nghĩa là trung tâm của nhân cách. Phaolô nói rằng khi một người tin, người đó tin với toàn bộ nhân cách của mình và người đó xưng nhận điều đó bằng miệng mình. Đó là lý do tại sao tôi nói rằng, từ vâng phục này đưa ra toàn bộ ý tưởng về sự cam kết và thuận phục. Nói cách khác, tin phúc âm, tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu, không phải là một loại chủ nghĩa tin tưởng, nghĩa là nó dạy rằng, tất cả những gì một người phải làm là nói rằng anh ta tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu và mọi sự đều tốt lành. Việc anh ta có cảm thấy gì hay không không quan trọng. Cuộc sống của anh ta ra sao không quan trọng lắm. Miễn là anh ta nói anh ta tin Chúa cứu thế Giê-xu, miệng xưng tội để được sự cứu rỗi. Đó là kinh thánh của chủ nghĩa tin tưởng. Cụm từ, sự vâng phục của đức tin nghĩa là toàn bộ con người bạn có liên quan. Bạn không được cứu nếu bạn chỉ nói rằng bạn tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu mà thôi. Toàn bộ nhân cách đời sống bạn phải có liên quan. Hãy xem lời dạy của chính Chúa Giê-xu về chủ đề này. Trong thí dụ của Ngài về hai người con trai, Ngài phán rằng, một người kia có hai đứa con trai, nói với đứa thứ nhất, mà rằng, con ơi, bữa nay con hãy ra làm vườn nho. Đứa ấy thưa rằng, vâng, rồi không đi. Kế đó, người cha đi đến đứa thứ hai, cũng bảo như vậy, đứa này thưa rằng, tôi không muốn đi, nhưng sau hối tiếc, rồi đi. Trong hai người đó, ai là người làm theo ý muốn cha mình? Họ trả lời rằng, người thứ hai, Chúa chúng ta phán rằng, họ trả lời phải lắm. Nhưng bạn chú ý những gì Ngài nói, đứa con trai thứ hai, khi cha nó bảo nó đi làm việc trong vườn nho, đã nói, con sẽ không đi, nhưng nó đã ăn năn và đi, và bạn thấy đấy, việc đi là một phần của sự ăn năn, vì nếu anh ta chỉ nói, được rồi, con tiếc rằng con đã nói con sẽ không đi, bây giờ con nói con sẽ đi, nếu anh ta chỉ nói mà không đi, anh sẽ không làm theo ý muốn của cha anh ấy, cũng giống như đứa con trai thứ nhất đã nói, con đi, thưa cha, nhưng đã không làm, vâng lời có nghĩa là đi, không chỉ ăn năn và sự buồn rầu thật sự, mà còn là việc đi và làm việc trong vườn nho, nó đã ăn năn và đi. Đó là ý nghĩa của việc tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu. Nó không chỉ có nghĩa là một lời tuyên bố mà chúng ta tin, nó không chỉ có nghĩa là chấp nhận với trí tuệ hoặc tán thành với trí tuệ, nó có nghĩa là một sự đầu phục của chính con người chúng ta, một sự cam kết của chính chúng ta, sự dự phần của cả nhân cách chúng ta, cả đời sống chúng ta với Chúa Giê-xu. Như vậy, theo sự dạy dỗ của vị sứ đồ, không ai thực sự có thể được xem là đã tin phúc âm nếu người đó chưa ăn năn và từ bỏ một đời sống tội lỗi để đến một đời sống vâng phục Đức Chúa Trời trong Chúa cứu thế Giê-xu. Chắc chắn, tin phúc âm không thể có nghĩa gì khác hơn thế. Nếu tôi nói tôi tin phúc âm, thì tôi phải nói rằng tôi tin tôi là một tội nhân, rằng tôi đang ở dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, rằng tôi bị trói buộc vào địa ngục, và rằng tôi không thể tự cứu mình. Nhưng Đức Chúa Trời đã cung ứng đường lối trong Chúa cứu thế Giê-xu, trong Chúa Giê-xu bị đóng đinh, và vì vậy tôi tin. Nhưng nếu tôi tin điều đó, tôi sẽ không tiếp tục ở chỗ tôi đã ở. Tôi phải hối tiếc vì tội lỗi của tôi, là điều đòi hỏi phải có sự đến của con Đức Chúa Trời trên thế gian, và sự chết kinh khiếp của Ngài trên thập tự giá. Tôi phải buồn rầu vì tội lỗi, vì tại sao tôi đến với Ngài nếu tôi không ý thức về tội lỗi của tôi. Và sau khi đã làm tất cả những điều đó, tôi quay lưng lại với tội lỗi của tôi. Tôi không muốn thuộc về thế gian và tội lỗi của nó nữa. Tôi muốn thuộc về Ngài và làm đẹp lòng Ngài là đấng đã làm rất nhiều cho tôi. Tôi dâng mình cho Ngài, như chúng ta đã thấy. Bạn không thể tin Chúa cứu thế Giê-xu trừ khi bạn tin Ngài là Chúa cũng như cứu Chúa của bạn. Nhưng bạn thấy dường như người ta thường dạy một kiểu tin thuyết, nói rằng bạn có thể là một cơ đốc nhân mà không cần ăn năn, rằng điều đó sẽ đến sau. Nhưng bạn đã tin gì? Tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu có nghĩa là gì nếu không có sự đau buồn vì tội lỗi này? Sự nhận biết cảnh ngộ tuyệt vọng này của bạn là kết quả của tội lỗi. Bây giờ có một thuật ngữ này. Sự vâng phục của đức tin bao gồm tất cả những điều đó. Vị sứ đồ sử dụng thuật ngữ của ông một cách rất cố ý. Ông không chỉ nói, hãy tin phúc âm. Ông nói, sự vâng phục của đức tin luôn luôn là một sự vâng phục. Tôi không nói về những việc làm sẽ theo sau tất cả những điều này. Tôi xin nhắc lại, chính quá trình trở thành một cơ đốc nhân là sự vâng phục của đức tin. Vì tôi tin điều này, và như tôi tin điều đó, tôi xoay khỏi tội lỗi và tôi quay về với Đức Chúa Trời với sự cảm tạ biết ơn. Vì những gì Chúa cứu thế Giê-xu đã làm cho tôi. Và ở đây vị sứ đồ cho chúng ta biết rằng ông đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ để kêu gọi người ta đến với sự vâng phục này của đức tin. Rồi điều tiếp theo ông cho chúng ta biết là ông đã được kêu gọi để làm điều đó giữa mọi dân ngoại. Đây là một bổ sung quan trọng khác cho lời tuyên bố này. Bạn sẽ thấy rằng có rất nhiều bất đồng về ý nghĩa chính xác của điều này. Một số người sẽ dịch là giữa tất cả các dân ngoại. Đó là một cách giải thích khả dĩ. Vì từ này có thể được dịch là các dân tộc hoặc các dân ngoại. Vì vậy, làm thế nào chúng ta quyết định được ai là người đúng hơn trong hai người? Vâng, những người chọn các dân ngoại nói chúng làm như vậy bởi vì trong chính thư tín này, ở chương 11, câu 13, Phao-lô tự hào rằng ông là sứ đồ ưu việt của dân ngoại, và rằng ông đề cao chức vụ của mình như vậy. Và do đó, ở đây ông đang nói về dân ngoại vì ông đang viết thư cho hội thánh tại Roma. Vâng, bạn có thể nhớ rằng hội thánh tại Roma bao gồm cả người Do Thái lẫn dân ngoại trong số thuộc viên của mình. Vì vậy đó không phải là lập luận. Nhưng đối với tôi dường như có những lập luận rất mạnh mẽ khác buộc cá nhân tôi phải bác bỏ cách dịch dân ngoại này thay vì các dân. Bởi Ngài chúng ta đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ để vâng phục đức tin giữa mọi dân. Vì danh Ngài, tại sao? Vâng, đây là một số lý do. Nếu Phao-lô thật sự đang nói về dân ngoại, ông không cần phải sử dụng từ tất cả, không có lý do gì để nói rằng, bởi Ngài chúng ta đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ để vâng phục đức tin giữa vòng tất cả dân ngoại. Ông chỉ cần nói rằng, để vâng phục đức tin giữa vòng dân ngoại, và không hơn, nhưng ông cố tình sử dụng từ tất cả, và đó là một điểm quan trọng. Thứ hai, tôi nghĩ rằng đó là các dân tộc chứ không phải là dân ngoại vì tại điểm này ông đang đưa ra một tuyên bố tổng quát về chính phúc âm. Rất rõ ràng khi ông bắt đầu nói đặc biệt về hội thánh tại Roma, câu thứ 5 này kết thúc phần giới thiệu tổng quát về thư tín, phần giới thiệu đặc biệt về người La Mã bắt đầu ở câu 6, và tiếp tục cho đến câu 16. Vì vậy, có một lý do thứ hai, nhưng vẫn có những lý do mạnh mẽ hơn. Nếu bạn đọc phần tường thuật về sự kêu gọi của vị sứ đồ bởi Chúa cứu thế Giê-xu trên con đường đến Đa Mách, bạn sẽ tìm thấy nó trong công vụ 26. Bạn sẽ đọc thấy rằng Chúa đặc biệt phán với ông rằng Ngài đang sai ông đến với người Do Thái, đến với chính dân tộc của ông, và cũng đến với dân ngoại, không chỉ dân ngoại, mà còn đến với người Do Thái trước tiên. Và sứ đồ Phao-lô, như sự tường thuật trong công vụ cho chúng ta biết, đã thật sự giao giảng cho người Do Thái trước khi ông bắt đầu giao giảng cho dân ngoại. Ở đây ông đang đặt mình vào cùng với các sứ đồ khác, và các sứ đồ được sai đến với người Do Thái trước tiên, và cũng đến với dân ngoại nữa. Họ phải bắt đầu ở Jerusalem, sau đó đi đến Samari, và rồi đến tận cùng trái đất. Vì vậy, dường như đối với tôi, đó là một lý lẽ mạnh mẽ khác cho các dân tộc thay vì các dân ngoại. Kế đó, chốt lại đây là một trong những chủ đề lớn của thư tín gửi cho người Roma. Đó là một trong những điều mà vị sứ đồ vui mừng nhất. Hãy lắng nghe ông trong câu 16. Ông không thể đi xa hơn mà không nói ra điều đó. Tôi không hổ thẹn về tin lành của Chúa cứu thế đâu. Vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giuđa, sau là người Gơ-rét. Đó là điều ông tự hào, và đó là lý do ông vui mừng trong đó. Đó là lý do tại sao ông không hổ thẹn về điều đó. Vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giuđa, sau là người Gơ-rét. Đó là điều đáng kinh ngạc, không những người Do Thái nữa, mà dân ngoại cũng đã vào nữa. Và rồi ông tiếp tục với lý lẽ mạnh mẽ của mình để chứng minh rằng toàn thể nhân loại đều cần nó. Ông nói đến nó trong câu 18 của chương thứ nhất, và chạy thẳng đến câu 20 của chương thứ ba, chứng minh rằng tất cả dân ngoại đều ở dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Và trong chương 2, tất cả dân Do Thái cũng ở dưới cơn thạnh nộ của Ngài. Tất cả họ đều cần sự cứu rỗi theo cùng một cách, chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Và sau đó, ông kết thúc bằng một trong những lời tuyên bố vĩ đại của mình, mà bạn sẽ tìm thấy trong câu 22 của chương thứ 3, sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin của Chúa cứu thế Giê-xu cho mọi người và cho mọi kẻ tin, vì chẳng có phân biệt chi hết, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và sau đó, ngay cả điều đó cũng chưa đủ, vì trong câu 29, ông đặt nó dưới hình thức một câu hỏi tu từ. Ngài chỉ là Đức Chúa Trời của dân Do Thái thô sao? Ngài há chẳng phải cũng là Đức Chúa Trời của dân ngoại ư? Phải, cũng là Đức Chúa Trời của dân ngoại nữa. Đó là điều mà vị sứ đồ đã vui mừng. Không chỉ Đức Chúa Trời của dân Do Thái, mà Đức Chúa Trời của dân ngoại nữa. Và sau đó, tất nhiên trong chương 11, ông đưa ra lời tuyên bố to lớn này về điều đó. Sự đầy rẫy của dân ngoại sẽ đến, cả dân Israel sẽ được cứu. Đó là quan niệm vinh hiển này, sự đầy rẫy của dân ngoại, sự đầy rẫy của dân Do Thái. Và như vậy công việc đã hoàn tất, và vương quốc sẽ được giao lại cho Đức Chúa Trời. Sau đó, một lập luận thêm cho cách dịch này là đó là chủ đề lớn của vị sứ đồ trong mỗi thư tín. Hãy lấy thư tín gửi cho người Ê-phê-sô. Ông hỏi, điều gì đang xảy ra trong sự ban cho này? Vâng, đó là chương trình lớn của Đức Chúa Trời về việc hiệp lại trong một muôn vật, dù chúng ở trên trời hay dưới đất, muôn vật. Ngay cả trong Chúa cứu thế Giê-xu, bức tường ngăn cách giữa chúng ta đã bị phá đổ để giao giảng sự bình an cho anh em là kẻ ở xa và cho kẻ ở gần. Đó là chủ đề lớn ở khắp mọi nơi. Và vì vậy, tôi nói chúng ta hãy bám vào từ các dân tộc ở đây, là tất cả các dân tộc. Nói cách khác, Những gì vị sứ đồ đáng thông báo ở đây là điều làm ông phấn khích. Cụ thể là Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng cứu thế của thế gian. Ngài không chỉ là một đấng Mê-xia của người Do Thái. Bây giờ, chẳng còn có người Do Thái, mọi dợ, người si the, tôi mọi, hay là tự chủ. Nhưng đấng cứu thế là của thế gian. Đó là lý do tại sao ông thích lặp lại danh của Ngài, Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta, đấng cứu thế vinh hiển phước hạnh này, đấng đủ lớn để bao gồm cả thế gian. Còn Đức Chúa Trời cũng như con người, không chỉ dòng dõi David, mà còn là con độc sanh đời đời, vĩnh cửu, duy nhất của cha. Bạn thấy đấy, Phao-lô không phải là người duy nhất vui mừng về điều này. Bạn còn nhớ cụ Si-mê-ôn không? Ông nói, đây là chân lý về Ngài. Ngài là ánh sáng soi sáng cho các dân ngoại và sự vinh hiển của dân Israel của Ngài. Bạn thấy đấy, nó ở đó ngay từ ban đầu. Và nó là sự vinh hiển đặc biệt của phúc âm. Thật vậy, chính Chúa chúng ta đã dạy điều đó trong răng đoạn 12 câu 32. Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta. Điều đó không có nghĩa là mọi cá nhân, nhưng có nghĩa là mọi dân tộc. Lời phán đó của Chúa Giê-xu trong răng chương 12. Bối cảnh ở đây là một số người Hy Lạp đã đến dự lễ, và họ nói, chúng tôi sẽ nhìn thấy Chúa Giê-xu. Và câu trả lời là, không phải bây giờ, bạn không thể nhìn thấy tôi bây giờ. Nhưng tôi, khi tôi được nhắc lên nghĩa là khi tôi bị đóng đinh trên thập tự giá, khi tôi đã làm xong công việc, sẽ kéo tất cả mọi người, nghĩa là những người từ mọi dân tộc, đến với tôi. Ngài nói, ta là sự sáng của thế gian, hoặc một lần nữa, ta có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này. Từ chuồng này là chuồng của người Do Thái. Nhưng ta có chiên khác chẳng thuộc về chuồng này. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi các sứ đồ được cảm thúc ngay từ đầu có thể đối diện với những nhà cầm quyền và nói, chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Sự vâng phục của đức tin giữa mọi dân tộc, đấng Mê-xia của người Do Thái, cứu Chúa của thế gian, cho mọi dân tộc, thật là một sứ điệp tuyệt vời. Phao-lô có một phụ âm giao giảng cho bất kể ai, cho người Do Thái và người Hy Lạp, cho người khôn ngoan và người dại dột. Điều đó không quan trọng, cho bất cứ linh hồn nào đang cần và tin đây là cứu Chúa của mình. Như vậy, điều đó đưa tôi đến điểm cuối cùng. Vị sứ đồ, như tôi đã chỉ ra, có ba lý do quan trọng để liên tục nhắc đến tên này. Lý do thứ ba và cuối cùng của tôi là thế này. Phao-lô nói, tôi làm những gì tôi làm vì danh Ngài. Bởi Ngài chúng ta đã nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ để vâng phục đức tin giữa mọi dân tộc vì danh Ngài. Đây là đỉnh điểm. Phao-lô nói, tôi là một sứ đồ, tôi là một nhà truyền đạo, tôi kêu gọi mọi người trong mọi dân đến sự vâng phục của đức tin. Tại sao tôi làm điều đó? Vì danh Ngài, đó là động cơ của ông, đó là lý do của ông, bạn có thể nói như thế này nếu bạn thích, vì sự vinh hiển của Ngài. Vậy điều này có nghĩa là gì? Việc giới thiệu thuật ngữ danh này rất quan trọng và có ý nghĩa, tên gọi trong Kinh Thánh luôn luôn đại diện cho sự mặc khải, mà bởi đó chúng ta biết và hiểu rõ thân vị được chỉ ra. Ví dụ, trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính mình Ngài cho dân Israel qua danh Ngài. Bạn sẽ tìm thấy chúng trong Kinh Thánh Cựu Ước, Đức Giê-hô-va và những sự thêm danh khác vào như Giê-hô-va Di-rê, Giê-hô-va Sa-lôm và vân vân. Đức Chúa Trời được biết đến qua những danh xưng mô tả về Ngài, về thân vị của Ngài, về động cơ của Ngài, về những ý muốn của Ngài và về các công việc của Ngài. Khi chúng ta nói về một người, rằng người ấy có một danh lớn làm luật sư hoặc bác sĩ, hoặc bất cứ nghề nghiệp nào, chúng ta có ý nói rằng, danh mà người ấy tự đặt cho mình, nói cho chúng ta biết về người ấy. Giờ đây vị sứ đồ sử dụng danh ấy theo ý nghĩa đó ở đây. Danh ấy tiêu biểu cho sự vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phao-lô nói, tôi làm điều đó, tôi giao giảng vì có sự vinh hiển của Ngài, để làm vinh hiển Ngài, và để đem người ta đến chỗ làm vinh hiển Ngài và tôn vinh Ngài. Và kết quả là bằng cách vâng theo tin lành, bởi sự vâng phục của đức tin, chúng ta làm vinh hiển Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì vậy, lời nói của vị sứ đồ là ông giao giảng và khó nhọc vì mục đích lớn lao đó, đó là động cơ chính của ông. Đó là điều thúc đẩy ông, để Chúa Cứu Thế được vinh hiển, hầu cho vinh hiển của Ngài có thể được bày tỏ ra giữa vòng các dân, và để hết thảy đều sống ngợi khen sự vinh hiển của ân điển Ngài. Đó là lẽ đạo liên tục của ông. Ở đây, một lần nữa tôi xin dừng lại một chút để nhấn mạnh lẽ thật quan trọng này. Đặc biệt là trong những ngày này, bạn có để ý thấy lời tuyên bố quan trọng đó trong chương 17 của răng, một trong những điều đáng kinh ngạc nhất mà Chúa chúng ta từng nói về Cơ Đốc nhân không? Bạn có nhận ra rằng điều này đúng với bạn không? Ngài phán, phàm mọi điều thuộc về con tức là thuộc về cha, mọi điều thuộc về cha tức là thuộc về con, và con nhân họ được tôn vinh. Bạn chú ý ngữ cảnh, Ngài phán rằng Ngài đã tôn vinh cha Ngài khi Ngài còn ở trên đất, và giờ đây, Ngài phán, con nhân họ được tôn vinh. Bây giờ tôi tin rằng vị sứ đồ đang dạy dỗ điều gì đó giống như vậy tại chính thời điểm này. Ông xem công việc của mình là một sứ đồ như là một phần của việc tôn vinh Chúa cứu thế Giê-xu. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với chúng ta theo cách này. Không tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu là từ chối tôn vinh Ngài. Và đó là bản chất của tội lỗi. Bạn và tôi cũng được kêu gọi để làm vinh hiển Ngài. Ngài phán rằng, ta được vinh hiển nơi họ. Vì vậy, chúng ta nhận Ngài là Chúa, là cha của chúng ta. Chúng ta được kêu gọi đến với điều đó. Đó là sự kêu gọi của chúng ta. Đó là nhiệm vụ của chúng ta. Vậy thì làm thế nào chúng ta có thể làm như vậy? Làm thế nào tôi có thể làm vinh hiển Chúa cứu thế Giê-xu? Phải, tôi làm như vậy bằng cách tin nơi Ngài. Khi tôi nói rằng, tôi tin Chúa Giê-xu là con độc sanh của Đức Chúa Trời. Tôi đang tôn vinh Ngài. Không chỉ có vậy, khi tôi tin nơi Ngài, tôi đang công bố rằng tôi đang tin rằng Ngài đã đến từ trời để cứu chuộc linh hồn tôi, bởi cớ tình yêu lớn lao và đáng kinh ngạc của Ngài. Dầu điều đó có nghĩa là sự chết của thập tự giá. Và khi tôi nói như thế, tôi đang ngợi khen Ngài, tôi đang tôn vinh Ngài. Phải, nhưng chúng ta không chỉ làm điều này trong lời nói của mình, chúng ta còn phải làm điều đó trong đời sống mình. Bạn còn nhớ cách Phi-e-rơ viết điều này trong thư tín đầu tiên của mình. Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em giao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Lời này được chép trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 9. Đó là những gì chúng ta phải bày tỏ. Chúng ta phải bày tỏ ra những sự ngợi khen của Đấng đã gọi chúng ta ra khỏi sự tối tăm. Chúng ta làm điều đó trong đời sống mình. Là cơ đốc nhân, chúng ta đang công bố rằng Chúa cứu thế đã giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi và khỏi Satan. Vì vậy, chúng ta đang tôn vinh Ngài khi chúng ta sống đời sống cơ đốc. Người ta nên có thể nhìn vào chúng ta và nói rằng Ngài đã làm điều này cho chúng ta. Chúng ta đang làm vinh hiển Ngài. Vì cớ danh Ngài, chúng ta đang làm điều đó. Không chỉ có vậy, chúng ta tôn vinh Ngài bằng cách mong muốn tất cả mọi người đến với Ngài và bằng cách mong muốn tất cả mọi người ngợi khen Ngài. Nếu ai đó làm ơn cho bạn, bạn hãy nói cho mọi người biết về điều đó. Một lần nữa, hãy để tôi sử dụng một minh họa, bạn đã bị ốm và đi đến bác sĩ của bạn. Nhưng ông ta không thể giúp bạn. Bạn đã đi đến nhiều người khác. Họ cũng không thể giúp bạn. Cuối cùng bạn gặp một người có thể giúp bạn. Vậy, bạn làm gì? Bạn nói với mọi người về anh ta và bạn muốn đưa mọi người tới gặp anh ta. Bạn muốn mọi người nghĩ tốt về anh ta. Bạn nói anh ta là một người tuyệt vời. Và mọi người phải nghe về anh ta. Cơ đốc nhân phải như vậy với Chúa của mình. Chúng ta sống vì cớ Ngài, vì cớ danh Ngài, vì cớ sự vinh hiển của Ngài. Chúng ta muốn mọi người đến và quỳ gối trước mặt Ngài, là Đấng vinh hiển và rất tuyệt vời. Lẽ dĩ nhiên, cũng giống như vậy, chúng ta trông đợi sự đến của Ngài, bởi vì chúng ta biết rằng khi Ngài trở lại, Ngài sẽ không đến trong hình thức hạ mình, lần đến thứ hai. Ngài sẽ đến trong vai trò là vua trên muôn vua, và là Chúa trên muôn Chúa. Ngài sẽ cưỡi trên những đám mây trên trời, vây quanh bởi các thiên sứ thánh, và Ngài sẽ đánh tan các kẻ thù Ngài, trục xuất tội lỗi và sự gian ác, thiết lập nước Ngài và cai trị đời đời. Chúng ta là ai với tư cách là những cơ đốc nhân? Vâng, theo như Phao-lô viết cho Tít, chúng ta là những người đang trông đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta và sự hiện ra vinh hiển của Đức Chúa Trời lớn và cứu Chúa chúng ta là Chúa cứu thế Giê-xu. Phao-lô nói, tôi là sứ đồ, tôi giao giảng, vì danh Ngài, tôi muốn cả thế gian đều phục dưới chân Ngài và ngước mắt lên trong sự tận hiến. Trong sự ngạc nhiên và ngợi khen khi họ nghĩ về đứa trẻ Bethlehem, một em bé với các nhà luật pháp trong đền thờ, người thợ mộc, người thanh niên, 30 tuổi, bắt đầu giao giảng, ôi, ước gì thế gian quỳ lạy trước mặt Ngài, vì danh Ngài mà tôi đang làm điều đó, Phao-lô nói. Đây thật là chủ đề lớn của Kinh Thánh, bạn có nhớ nó như thế nào trong bài Thi Thiên Thư hay không? Tất cả đều nói về sự sống lại và Đức Chúa Con được Đức Chúa Cha tôn vinh. Và Đức Chúa Con nói với các quan trưởng và các vua thế gian bằng những lời này. Hỡi các vua, hãy khôn ngoan, hỡi các quan xét thế gian, hãy chịu dạy dỗ, khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách kính sợ, và mừng rỡ cách run rẩy. Rồi hãy chú ý điều này, hãy hôn con, e người nổi giận, và các ngươi hư mất trong đường trăng. Vì cơn thạnh nộ người hòng nổi lên, phàm kẻ nào nương náu mình nơi người có phước thay. Vì vậy, cụm từ, hãy hôn con là một hành động tôn kính và kính phục và vâng lời Ngài. Hãy hôn con để Ngài khỏi giận và các ngươi hư mất trong đường, vì cơn thạnh nộ Ngài chỉ mới nhóm lên một ít mà thôi. Đó là điều sứ đồ Phao-lô đang nói. Tôi đã nhận được ân điển và chức sứ đồ để vâng phục đức tin giữa mọi dân vì danh Ngài. Ồ phải, ông giao giảng để cho mọi người có thể được cứu và được giải thoát khỏi tội lỗi dai dẳng của họ, và có thể có hạnh phúc. bình an và vui mừng. Nhưng đó không phải là điều đầu tiên, đó là con Đức Chúa Trời, con người Giê-xu này, để mọi người có thể cúi đầu trước Ngài và xưng nhận rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu là con vinh hiển của Đức Chúa Cha. Ồ, Phao-lô đã làm mọi điều vì lý do này. Chúa Cứu Thế là sự sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy. Vì nó có nghĩa là ở với Ngài, chính vinh hiển của Ngài là quan trọng, và chỉ điều đó mới quan trọng với Phao-lô. Ông là một người yêu mến Chúa Cứu Thế. Ông sống vì sự ngợi khen và vì vinh hiển của Ngài. Quý thính giả thân mến, đây là cách chúng ta phải sống. Chúng ta được sinh ra là để tôn vinh Ngài. Ta được tôn vinh trong họ đó là lời Chúa nhân từ của chúng ta nói, bởi niềm tin của chúng ta, bởi cuộc sống của chúng ta, và bởi mọi thứ của chúng ta. Điều này có đúng với chúng ta không? Phao-lô đã sống, làm việc, lao động và chết vì danh Ngài. Còn bạn thì sao? Chúng ta được kêu gọi đến điều đó. Đó là đặc quyền cao cả của chúng ta. Được sống cho Ngài và vì sự vinh hiển của Ngài. Đấng đã từ trời đến thế gian, Đấng đã chết, được chôn và đã sống lại để chúng ta có thể trở nên con cái của Đức Chúa Trời, tất cả vì danh Ngài.
Cha ơi, lòng con khát khao Ngài, trời đến bên Cha, con luôn hát lên lời Ngài ca, lòng biết ơn Giê-xu vì tình yêu Chúa quá lớn lao. Ngài chịu chết thay cho tôi con, Ngài đến trong tâm hồn con làm tươi mới tâm con vì tình yêu. Đời sống con nay thuộc Cha, Ngài dẫn con theo ý Ngài trọn đời con. Cha ơi, con xin hết lòng tình Chúa bao la. Con khát khao Ngài, Chúa.